đến danh hiệu thứ mấy rồi, thứ bảy hả? Thứ bảy là trí huệ quang Phật. Phật quang thứ tám hả? Thứ tám. Phật quang phá sạch vô minh ám, nên Phật lại hiệu trí huệ quang. Tất cả chư Phật ba thừa chúng đều cùng ngợi khen con đảnh lễ. Cái trí huệ thứ tám được có tên, cái hào quang, cái danh hiệu thứ tám là trí huệ quang, bởi vì nó có cái năng lực là phá sạch tất cả cái vô minh. Ám là tối đen, cái vô minh nó làm cho mình cái sự vô minh ở trong đạo Phật, cái bóng tối vô minh này cũng là trên hết trong mọi bóng tối. Tại vì cái bóng tối này nó làm cho mình không giác ngộ, nó làm cho mình sinh phiền não, nó làm cho mình tự phiền não người khác, và nó làm cứ như vậy mà trôi lăn trong sinh tử, nói luân hồi. Thì bây giờ nếu mà mình sáng ngộ ra như là Tổ Lâm Tế lúc đầu vô minh rồi về sau giác ngộ sáng ra, là nhờ cái hào quang đó mà trừ được cái vô minh đi, cho nên cái lúc đó cái hào quang đó nó mang tên là trí huệ. Thì trí huệ, nhờ cái trí huệ đó mà mới thành Phật, mà mới thành các bậc Bồ Tát, mới thành Thanh Văn, mới thành các bậc A La Hán. Và do đó nên các vị đó đều phải ca ngợi cái hào quang này ở cái tính chất trí huệ của nó. Tất cả chư Phật mới ba thừa chúng. Ba thừa chúng ở đây tức là các vị theo nhị thừa, mình có thể nói như là Thanh Văn thừa, Bích Chi Phật thừa và Bồ Tát thừa, hoặc mình nói là Trung thừa, Tiểu thừa, Trung thừa, Đại thừa. Thì thừa là cỗ xe để đưa mình đến chỗ giác ngộ á. Thì nó có ba cái loại cỗ xe như vậy để đưa chúng sinh đến chỗ giác ngộ giải thoát, kêu là ba thừa. Đều phải hưởng ngợi khen hết, ca ngợi hết, nên con xin đảnh lễ, nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Quang minh chiếu khắp hết mọi thời, đây đến danh hiệu thứ 9, nên Phật lại hiệu bất đoạn quang. Do lực nghe quang tâm không đoạn, đều được vãng sinh con đảnh lễ, nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Thì quang minh này như tôi nói lúc đầu rồi, nó luôn luôn nó có mặt, thành ra mới kêu là bất đoạn, không có đứt đoạn, không có dứt đoạn. Thì nó mọi thời gian của mình, lúc mình vui, lúc mình buồn, lúc mình khổ, lúc mình sướng, lúc mình ngu, lúc mình khôn, thì hào quang nó luôn luôn nó chiếu, nó không có đứt đoạn. Nên cho nên Phật lại có hiệu là bất đoạn quang. Do lực nghe quang tâm không đoạn. Nếu bây giờ tất cả những vị nào á mà nghe về cái hào quang này, nhờ cái năng lực đó đó mà tâm của mình không gián đoạn, tức là tâm mình tâm không đoạn, đây nói là tâm nào thì đây không nói rõ, vì cái câu này là câu kệ cho nên nó rất là ngắn gọn. Thì đó là cái tâm tín của mình, tâm tin và tâm y quy y nương vào đó một cách vững chắc, tin tưởng cái tâm nó không dứt đoạn, thì đều được vãng sinh con đảnh lễ. Thì sẽ đều được vãng sinh hết, tức là sinh về cõi nước Cực Lạc, con đảnh lễ, đảnh lễ cái bất đoạn quang đó. Tức là bây giờ mình thường thường ta nói là cõi của mình nó không nằm ngoài cõi Cực Lạc. Tất cả tâm của chúng sinh này là đều có cái hào quang của Phật A Di Đà, đều thâm nhập vào tâm tưởng của tất cả chúng sinh. Và chúng sinh làm niệm Phật thì cái hào quang đó nó bánh mạnh, tức là nó ảnh hưởng mạnh hơn nữa, nó có thể hiển hiện mạnh hơn nữa. Thì đó là một cái cho mình thấy là cái hào quang đó nó luôn luôn có mặt. Đến hào quang thứ 10 hả? Danh hiệu thứ 10 là quang kia ngoài Phật không ai thấu, nên Phật lại hiệu nan tư quang. Đó, cái này mới là cái mà khó nói, khó bày, khó diễn tả, khó diễn đạt. Thường thường trong thiền thường kêu là tâm. Thế là tâm là gì? Không ai nói được hết á. Tâm là gì? Tâm không có màu, tâm màu vàng không phải, tâm màu đỏ không phải, tâm có hình tướng không? Tâm cao hay tâm gầy, tâm mập hay tâm yếu, tâm này là tâm nhưng... Đó, thì không thể nào mình biết được. Tâm hình vuông, hình tròn không có. Tâm như nào? Không thể biết, không thể thấy được. Tâm đó không biết, không thấy, nhưng mà khi buồn, cái gì buồn đây? Lại cái mắt buồn, mũi buồn, tóc buồn hay gì, tâm buồn. Khi vui cũng tâm vui, nhưng mà tâm không biết nó là cái gì hết á. rồi biết tại sao nó buồn, tại sao nó vui, rồi nó vui, nó buồn, rồi nó còn gì nữa không, nó có sự giải thoát trong đó không, nó đến đâu nó hết, hay là nó vô lượng, hay nó bất tận, cái đó mình không thể biết được, nó rất khó hiểu. Thành ra kêu là nan tư, nan là khó, tư là nghĩ cho ra được, khó mà hiểu được, khó thấu được. Cho nên Phật lại hiểu nan tư quang, cái hào quang đó khó hiểu, khó biết lắm. Mười phương chư Phật khuyên sinh đến, xưng công đức ngài con đảnh lễ. Mười phương chư Phật đều khuyên là chúng ta đã nghe được Phật A Di Đà, nghe được cõi cực lạc thì nên nguyện sinh về cõi đó. Đó là trong kinh A Di Đà có nói. Và xưng tụng lên cái công đức của Phật A Di Đà. Thì con giờ đây xin vâng lời theo mười phương chư Phật mà đảnh lễ để nguyện vãng sinh, nguyện cùng với các chúng sinh đều sinh về an lạc quốc. Thế là đến cái hiệu này là mình mà muốn hiểu, muốn gì gì mà tôi phải hiểu, tôi phải biết, rồi tôi phải thấy rõ, rồi tôi mới nguyện vãng sinh. Khó lắm. Thành ra cái nan tư quang này, thôi bây giờ mình cứ lấy chư Phật chứng minh. Chư Phật đã nói là có thể nói là Phật A Di Đà là bất khả tư nghị, rồi khuyên mình nên sinh, thì mình nên nghe lời chư Phật, đừng nghĩ gì hết, chỉ biết là đó là nan tư quang và nguyện vãng sinh. Và danh hiệu thứ 11 là thần quang. Thần là cái gì nó khó, nó khôn lường, nó khó hiểu, vượt ngoài cái bình thường thì dùng chữ thần. Thần quang lìa tướng khó nêu tên. Bây giờ rốt cuộc xác định lại là bây giờ cái hào quang này bây giờ có một cái tên gì không á, thì bây giờ nó không phải thuộc tướng, nó như là tôi nói nãy, không phải một xanh vàng đỏ trắng có hình tướng, nó cũng không phải là tiếng êm, tiếng dịu ngọt, hay tiếng ác, hay tiếng nặng, không phải mùi hương, phải gì hết, thì sao bây giờ nêu tên được đây? Cho nên Phật lại có hiệu là vô xưng quang. Xưng là nêu tên ra, nêu lên, nên không thể nào nêu được cái tên lên, gọi là vô xưng quang. Do quang thành Phật quang rực rỡ, chư Phật ngợi khen con đảnh lễ. Nhưng mà khi mà không nêu tên như vậy thì mình đừng có nghĩ là một cái gì mù mờ khó hiểu, mình phải hiểu rằng là bởi vì nó vi diệu, có cái tên nào cũng trúng hết ạ. Mà biết rõ điều là do quang này cho nên thành Phật, cái quang đó là một cái quang rực rỡ bậc nhất đó. Nhờ quang đó mà thành Phật. Chư Phật ngợi khen và đều được chư Phật ngợi khen, cho nên đảnh lễ, đảnh lễ. Thành ra đến cái nan tư quang với cái vô xưng quang đó là hai cái không có thể diễn bày được, thì đều có chư Phật làm chứng, và mình tin theo chư Phật mà đảnh lễ, nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Và cái danh hiệu thứ 12 là tổng kết lại cái quang, tức là cái bản thể trí huệ, nó là hơn hết. Ánh sáng thì có mặt trời, mặt trăng, quang minh chiếu sáng siêu nhật nguyệt. Cái ánh sáng này nó chiếu vượt lên trên cả mặt trời là nhật, nguyệt là mặt trăng, nên Phật hiệu siêu nhật nguyệt quang. Thích Ca Phật Thán vẫn không tận. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, Phật Thích Ca ca ngợi tán thán Phật A Di Đà, nhưng ca ngợi cũng không hết được, cho đến Phật Thích Ca ca ngợi mà cũng không cùng tận được cái uy lực cũng như cái vi diệu của vô lượng quang. Nên con lễ lợi vô đẳng đẳng. Đẳng đây là bằng, bằng với cái không bằng. Vô đẳng là không bằng. Tức là cái hào quang này là ở cái chỗ mà không có gì bằng được. Những cái gì mà ở chỗ đó nó bằng với những cái mà không bằng đó. Tức là tất cả những cái gì của Phật á, vì là cái hào quang này nó thuộc về cái của Phật. Và tất cả những cái khác không phải của Phật đó thì không thể nào bằng được. Thành ra vô đẳng đẳng, nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Nói vô đẳng đẳng một phần nữa là bởi vì chư Phật vô lượng, thành ra bằng với tất cả chư Phật. Và chư Phật không ai bằng được, thành ra nó vô đẳng nữa. Thành ra bằng với những vị Phật mà không ai bằng được, gọi là vô đẳng đẳng. Vâng, như vậy là đầu tiên là mình ca ngợi Phật, thì bản thể của Phật chính là trí huệ quang. Và trí huệ quang này nó chiếu không có một chỗ nào mà chừa sót hết. Ở lúc đó phân ra là 12 cái tính chất, là 12 danh hiệu. Và chính chúng ta lễ lạy Phật A Di Đà có nghĩa là lễ lạy chính 12 cái đức tính này của ngài. Thế nên vì vậy mà lễ lạy đó, lấy đó làm nhân duyên để vãng sinh và cùng với lại chư chúng sinh vãng sinh về nước Cực Lạc. À, kỳ sau huân tu mình học tiếp. À, không, câu đó đâu có gì khó đâu, không có gì khó hết. Thương xót trở cho con cho pháp mầm tăng trưởng kiếp này cùng đời sau nguyện Phật thường nhất thọ, tức là nguyện rằng là mình được cái sự thương xót của chư Phật, để cho không phải là để gì hết á, phải để chư Phật thương con cho con thi đậu, không phải vậy đâu, mà cho cái pháp, cho cái mầm pháp ở trong mình ấy, nó được tăng trưởng, tức là cho cái trí huệ, cho cái sự hiểu biết của mình về pháp. À, bởi vì thi đậu không có hết khổ đâu. Thi đậu sướng cái thi đậu thôi, thi đậu xong học tiếp mệt chết đi được. Học học xong hết rồi cũng chưa sướng đâu, đi làm khổ cũng chết luôn. Làm đến khi mà nó được nghỉ ngơi để đi chơi một chút đó, thì tóc bạc hết rồi. Lúc giờ mà lụ khổ mấy cụ già chống gậy đi ấy, lúc giờ mới cho đi du lịch sang Đức, sang Áo thì chống gậy thì dẫn một đoàn đi, lúc đó mới được nghỉ đi chơi. Thì có thể nói là mình mong là cái pháp mầm của mình nó được tăng trưởng. Pháp mầm là hạt mầm Phật Pháp trong mình ấy, nó được tăng trưởng kiếp này cùng đời sau. Và muốn như vậy ấy, thì nguyện chư Phật luôn nhiếp thọ. Nhiếp là chư Phật tóm thu lấy, tóm nhiếp thọ là thu lấy, tức là chư Phật luôn luôn che chở bảo bọc cho mình, không bỏ mình. Nhưng mà đây là cái nguyện của mình như vậy. Cái còn thực ra thì chư Phật không bao giờ bỏ hết. Dù là thi đậu thi rớt Phật cũng không bỏ. Phật không có chỉ lựa mấy người thi đậu thôi. Thi rớt Phật cũng thương như thường, bình đẳng. Thành ra Phật luôn luôn nhiếp thọ chúng ta. Thì đó là một cái câu nguyện theo cái tâm tình cảm của mình, để cho cái tất cả những cái tâm nguyện, những cái sự tu hành của mình nó thâm nhập vào trong cái phần tình cảm mình nữa. Rồi nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Câu này có cần giảng không? Pháp mầm là vậy. Pháp mầm là các hạt giống Phật Pháp trong mình á. Bây giờ thì mình lễ lạy ánh sáng hào quang, nhưng mà thực ra nó là của mình á. Thành ra vì vậy cho nên từ từ ấy, nó thâm nhập ở trong tâm mình. Nó thâm nhập từ từ, đó là pháp mầm gì? Pháp mầm đầu tiên nó được gieo bằng gì? Được gieo bằng cái mình thấy, cái mình nghe. Ngửi thì nhiều khi chưa chắc, bởi vì có nhiều người phải nói cái mùi hương, có nhiều người khó chịu. Tôi cũng khó chịu mùi hương nữa. Thành ra mà gieo bằng mùi hương này á, thì thấy khó chịu à. Nhưng mà nhiều khi mình thấy hình ảnh Phật, mình thấy vị thầy, mình thấy các vị Phật tử làm việc tụng kinh, cái thấy đó nó làm, nó gieo cái mầm mống Phật Pháp ở trong tâm mình. Cái mình nghe tiếng tụng kinh, mình nghe những lời giảng, mình nghe cái danh hiệu, nghe A Di Đà Phật, nghe nó gieo vào trong tâm mình những cái mầm pháp, và nguyện sao cho những cái đó nó tăng trưởng. Và nó tăng trưởng đây tức là pháp tăng trưởng, chính cái trí huệ mình tăng trưởng, chứ không phải tăng trưởng mê tín, không có tăng trưởng pháp, tăng trưởng trí huệ. Và nếu mà được chư Phật giết thọ thì chắc chắn luôn luôn tăng trưởng. Mà muốn chư Phật giết thọ một cách chính xác, tại vì bây giờ thí dụ như mình là một đứa con đi hoang chẳng hạn vậy, cùng tử, thì ngày trưởng già cũng bao giờ cũng cảm, cũng như là ai nhiếp thọ cũng vậy đó, lúc nào cũng có tâm tử bi thương, nhiếp tưởng đến, rồi niệm tưởng đến, rồi chờ đợi trông chờ. Nhưng mà vì cái tâm của mình nó lạc đi và mình lìa xa đi, thành ra mình chịu tất cả cái đau khổ. Thành ra vì vậy mà muốn được nhiếp thọ đúng nghĩa, mà mình cảm thấy không phải chỉ trong cái tình cảm từ bi của người cha gì, mà trong cái mắt mình thấy, tai mình nghe nữa, thì mình phải đừng có đi xa, phải ở gần. Thành ra muốn như vậy thì phải vãng sinh về Cực Lạc thế giới. Thấy đó, nghe đó là được nhiếp thọ một cách chắc chắn nhất. Phiền não tan tành, phiền não bị đoạn diệt hết, lúc đó mình mới mạnh mẽ phát Bồ Đề Tâm dũng mãnh, an lạc, đi dạo chơi cõi Ta Bà, khổ chơi cho vui. không sao, không sợ, lúc đó không sợ khổ nữa. Lúc đó thấy nhiều người muốn thi đậu quá, mình bảo thôi mình hiện thân là cái người thi rớt để cho mấy người kia được thi đậu, vì từ bi tâm như vậy. Thành ra Bồ Tát sẽ từ bi thương mấy người cho mấy người thi đậu, mình thi rớt. Còn bây giờ thì chưa được, bây giờ phải thi đậu hả? Nếu người thi rớt nào mà chúc mừng người thi đậu một cách an lạc, không đau khổ, thì người thi rớt đó là có tâm Bồ Tát. Còn thi rớt về khóc lóc than thở thù mấy người thi đậu thì đó phải tâm Bồ Tát rồi, tâm Atula. Atula có cái, có một cái đặc biệt, Atula nữ thì đẹp lắm mà Atula nam thì rất xấu. Vậy để cho anh ganh, tại vì anh có cái nghiệp ganh tị, thành ra vì vậy cho nên cái người nữ thì đẹp, người nam thì người nam nắm quyền mà. Atula vương là một pháp thuật thần thông đấy, thành ra anh mới ganh, ganh thì ra anh mới đánh lộn với cõi trời hoài. Vì mấy ông cõi trời thì cũng đẹp, thì thấy Atula nữ cũng đẹp, thành ra cũng hay đến tán tỉnh. Atula này mới ganh, nổi cơn ganh mới chiến tranh, gây chiến. Đó là những cái chuyện thần thoại ở trong trong đạo Phật đó. Nhưng mà mình chỉ mình hiểu là mình hiểu cái chỗ là mình biết, mình học á, học và hiểu cái chỗ là cái nghiệp nó có rất nhiều loại nghiệp. Thành ra mình đừng có bao giờ mà mình chỉ thấy một điểm mà mình kết luận. Ví dụ như Atula á, cái ganh rất nặng, hiếu chiến, nóng nảy, nhưng mà làm phước rất nhiều, bố thí công đức nhiều lắm. Thành ra vì vậy nó có một cái năng lực đặc biệt. Thành ra mình gặp cái người ngoài đời cũng vậy, có nhiều người mình thấy xấu xí, tính xấu thì nói gì gì mà sao thành công, sao nhiều khi làm giàu nữa, mà tính ác, tính gì gì gì, nhưng mà mình biết đâu là nó có rất nhiều, nó có cái nghiệp ác, có nghiệp thiện, thành ra nó được quả, nó được kết quả như vậy. Chứ không phải là mình chỉ thấy một vài cái xấu và ôi cái anh chàng đó là bất đi, không phải như vậy. Nhưng mà họ lại có cái mặt khác của họ. Thì ra vì vậy cho nên trong cái nghiệp trong đạo Phật nó phức tạp lắm. Vậy mình hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trở thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quý vị nào muốn theo dõi chân lót sát thì lấy quyển kinh Vô Lượng Thọ nữa. Bài kệ số 20 là A Di Đà Phật sơ hội chúng, Thanh Văn Bồ Tát vô lượng, số vô lượng, số không lường, thần thông tuyệt diệu không lường tính, nên con lễ lạy Bao La Hội, nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Đây là bắt đầu nói đến hội chúng của Phật A Di Đà, một vị Phật thì là để thuyết pháp, để giác ngộ chúng sinh vì từ bi, cho nên Phật bao giờ cũng thuyết pháp. Thuyết pháp thì dĩ nhiên đó là có những vị, những chúng sinh mà được Đức Phật cứu độ, hướng dẫn, dẫn đạo, thì đó là chính là chúng hội của Đức Phật, những người đến nghe pháp, gồm có Thanh Văn Bồ Tát. Thì như trong kinh á, trang 99, trang 99 có nói rằng lại Thanh Văn Bồ Tát, số đó rất khó lường. Lường đây là lường tính cái số là nhiều bao nhiêu, cũng thể nói xiết bậc bậc thần trí thông suốt, uy lực được tự tại, có thể trong bàn tay cầm được tất cả cõi. Đó là nói những bậc mà Thanh Văn Bồ Tát ở trong đó. Đức Phật bảo ngài Át Nan, tức là ngài A Nan, hội đầu, tức là sơ hội đầu đầu tiên mà nói pháp, tức là sơ hội của Đức Phật kia, số chúng của Thanh Văn chẳng có thể xưng kể, tức là nói ra được, đếm ra được. Thì hàng Bồ Tát cũng như vậy. Như Đại Mục Kiền Liên trải vô lượng vô số trăm nghìn muôn ức kiếp ở trong A Tăng Kỳ Na Do Tha kiếp số, cho đến khi diệt độ tính kể đều cộng lại, chẳng có thể xét biết số đó nhiều hay ít. Tại vì ngày Mục Kiền Liên là bậc thần thông đệ nhất, cho nên đây Đức Phật mới lấy ngày Mục Kiền Liên ra làm thí dụ, là cho dù ngày Mục Kiền Liên có trải qua vô lượng vô số trăm nghìn muôn ức kiếp, hoặc là trong A Tăng Kỳ Na Do Tha kiếp số, đều là số lượng vô không kể được, cho đến khi diệt độ là nhập niết bàn, cho dù ngày Mục Kiền Liên vậy đó, tính kể đều cộng lại, tức là tính ra cứ như vậy, cái thời gian dài như vậy để tính thì cũng không có thể nào mà xét biết được số đó là nhiều hay ít. Giờ lấy cái thí dụ như bờ cả sâu rộng không thể lường, giả sử có người chẻ một sợi lông ra chia đủ làm trăm phần, tức là bây giờ lấy một sợi lông mà mình chia ra là 100 phần, tức là chia cái bề dày nó ra 100 phần, tức là nó rất là mỏng, rồi đem một phần lông đó thấm lấy một giọt nước, thì ông nghĩ như thế nào? Chỗ giọt nước thấm đó đối với bể cả kia chỗ nào nhiều hơn? Thì ngài A Nan bạch Phật rằng, chỗ giọt nước thấm kia ví với nước bể cả mà đem ra mà so lường nhiều hay ít ấy, thì không thể nào mà có thể tính được. Nghĩa là nếu mà cái kẻ mà không có kẻ nào mà khéo tính, hoặc là đem cái lời nói thí dụ nào đó mà có thể tính biết được cái chỗ nhiều bể cả so với cái giọt nước đó. Đức Phật mới bảo ngài A Nan, như các ông Mục Kiền Liên thì cái giờ có ở trong trăm nghìn muôn ức Na Do Tha kiếp, tính đếm hàng Thanh Văn Bồ Tát của cái hội ban đầu kia mà biết được số đó, ví như một giọt nước, còn số mà chẳng biết được cũng như nước bể cả. Thế là ông Mục Kiền Liên rồi có dùng thần thông để đếm hết trong trăm ngàn muôn ức kiếp ấy, thì cái số mà ông đếm được ấy, thì nó cũng chỉ ví như là cái giọt nước ở đầu cái sợi lông đó. đầu 1% cái sợi tóc ấy. Còn cái số còn lại mà đếm không được, biết không được ấy, thì cũng như nước của biển cả. Thì hội đầu tiên của Phật A Di Đà như vậy. Bây giờ hôm qua tôi nói mà trong kinh nói sao ấy, thì mình nghe tin như vậy. Tùy hỷ công đức. Đừng có nghe thấy nó quá mức tưởng tượng rồi đông nghĩ cách khác. Nghĩ mà là chắc cái này có ý nói như thế nào về tính, về tướng gì. Thì cái đó nó có thể đúng ở một phương diện nào. Đặc biệt nhất là tôi nói cho cái vị nào hay nghe Phật Pháp á, thì nên để ý. Nhất là những vị nào mà họ giảng theo cái khuynh hướng của Thiền Tông á, thì Thiền Tông thì hay lấy tính với tướng, tức là dùng cái lý, dùng ý nghĩa. Và cái gì thì cũng quy về tính để mà giải thích. Ví dụ số nhiều, vô lượng, vô biên, vô số gì thì lấy tính ra. Còn cái gì mà nó hữu lượng, hữu hạn, hữu gì thì lấy tướng ra. Và chẳng hạn như vậy, mình lấy thí dụ cho dễ hiểu. Thí dụ cái bánh nó làm bằng bột, thì mình có thể đếm được cái bánh 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái bánh. Nhưng mà cái bột ấy, thì mình không có đếm được. Cái bột nó là tính, cái bánh nó là tướng. Thì mấy vị mà họ theo Thiền Tông ấy, thì họ hay giải thích như vậy. Và khi họ giải thích tất cả những cái gì mà diễn tả ra về kinh Phật gì đó, thì họ giải thích theo tính. Thì cái đó nó không phải là sai, nhưng mà nó dễ đưa lại cái hiểu lầm. Như là hôm qua tôi trình bày nhất là cho những vị mà chưa có đạt được trí huệ, tức là như chúng ta đây, thì chúng ta sẽ thành bị hiểu lầm. Là chúng ta nghĩ là không có cái gì hết mà chỉ có tính thôi. Tức là giờ nói cõi Phật, nói cái gì, nói về tịnh độ, nói về gì, mình bảo đó là tâm tính của mình, bản thể của mình. Thế mình không có nghĩ là có một cái cõi tịnh độ nó hiện hữu như vậy. Thì mình sẽ bị cái hiểu lầm đó. Thì khi mà Thiền Tông sở dĩ mà không có nói chuyện gì mà chỉ nói về tính là muốn cho mình giác ngộ. Muốn cho mình giác ngộ về cái bản tính như vậy, cái thể tính của tâm mình thế này nọ, thành ra quy về tính hết á. Tại vì sợ nhiều khi mình nghe rồi mình nghĩ theo tướng. Tức là mình nghĩ, tại vì Thiền Tông cũng là duy tâm mà. Thành ra mình sẽ nghĩ là Đức Phật có ngoài tâm mình, cõi tịnh độ nó có ngoài tâm mình. Thành ra bây giờ á, Thiền Tông mới quy về tự tính. Thế là đừng có nghĩ như vậy, là tự tính của mình hết á. Thành ra vì vậy nên cứ dùng tính để giải thích. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà chưa giác ngộ thì chúng ta sẽ thành hiểu lầm. Tại vì khi quy về tính thì để cho mình giác ngộ. Mà nếu mình không giác ngộ được, mình hiểu lầm. Mình hiểu lầm rồi mình thành chấp rằng là không có cái gì ngoài tâm hết á. Và mình nghĩ, khi mình nghĩ như vậy thì mình nghĩ tâm khác với cảnh. Thành ra không có cái gì ngoài tâm, có nghĩa là không có cảnh gì hết á. Mình cho tâm là chỉ là những cái tâm thức khởi lên trong tâm mình suy nghĩ này nọ thôi. Thì hôm qua tôi cũng nói là cái tâm như vậy ấy, khi thân này nó mất đi thì tâm nó cũng tiêu tán. Thành ra như vậy là rốt cuộc là nó thành ra là mình là hư vô chủ nghĩa, thực chất là không có gì hết á. Và quá lắm thì duy vật thôi, tức là cái thân nó làm chủ hết á. Đấy, chính vì vậy cho nên mình sẽ bị sai lầm chỗ đó. Thì thế cho nên khi mà mình chưa giác ngộ thì mình kinh nói sao mình cứ chấp nhận như vậy đi. Lại một phần nữa, khi mà giác ngộ rồi á, thấy được tính rồi á, thì tính đâu khác với tướng, tính tướng đâu khác nhau. Thành ra không phải là thấy tính mà phá tướng, mà lúc đó thấy tính có thể nói là phá cái chấp tướng thôi. Chứ còn tướng á, tự nó là tính rồi. Thành ra không có một cái tâm mà không có cảnh, mà không có cảnh nào không phải là tâm, mà không có tâm nào mà không phải là cảnh hết á. Hễ có tâm là phải có cảnh, hễ có cảnh là phải có tâm. Thế là khi mình nói là tâm tịnh, nó là tịnh độ, thì khi mình nói vậy ấy, cái người mà chưa giác ngộ sẽ hiểu lầm. Thế là không cần cảnh, không thể có cảnh mà chỉ cần tâm mình thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là như thế nào mình chưa nói đến, họ hiểu nó ra làm sao là chắc chắn là không trúng rồi. Nhưng mà có một điều khi mà giác ngộ rồi á, thì tâm tịnh có nghĩa là cảnh tịnh, không có nghĩa Đức Phật là không có gì hết, là hư không, là trống không. Đức Phật vẫn có thân, vẫn có cảnh, nhưng mà cái thân, cái cảnh của Ngài á, chính là tâm của Ngài. Và lúc đó bởi vì tâm Ngài thanh tịnh cho nên thân và cảnh của Ngài nó thanh tịnh, thì đó kêu là tịnh độ. Thành ra đó là cái chỗ mà, cái chỗ mà nếu mà một người Phật tử đại thừa mà không hiểu, mà không vượt qua được chỗ đó thì sẽ bị sai lầm, hoặc là rớt vào cái tiểu thừa, cái đoạn diệt, cái diệt độ của tiểu thừa. Tức là cứ quy về tâm tịnh, mà tịnh đây là diệt hết tâm. Nếu mà hiểu tâm tịnh mà không hiểu đúng thì nó thành lạc, hiểu sai. Nếu mà hiểu đúng theo tiểu thừa thì thành ra là diệt hết tâm đi thì là thanh tịnh. Tại vì tâm nào của mình thì nó cũng phải có tôi, có người nó mới thành tâm được. Nó phải có cảnh, có gì thì nó là thành phiền não. Thành ra phải diệt hết nó đi. Thành ra mình sẽ thành ra là tiểu thừa, tức là diệt độ niết bàn. Thành ra cái đó là cái mà mình phải nhớ như vậy. Thì ở đây á, nói cái sơ hội chúng mình nghe như vậy, thế mà mình phải hiểu là A Di Đà Phật á, ở trong kinh thì không nói rõ vấn đề đó, nhưng mà khi mình học Phật pháp thì mình hiểu ngay là A Di Đà Phật là tu theo gọi là pháp thân. Và khi mà Ngài mang được mình thành Phật đó, là thành báo thân, báo thân Phật. Thành ra cái cõi của Ngài đó là báo thân độ đó, nó là tịch độ. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật đó là hóa thân. Thành ra vì vậy mà Thích Ca Mâu Ni Phật mang cái thân cái con người. Vì thực ra tại sao cái kêu là hóa thân? Bởi vì nó không phải thân thật. Hóa thân, tôi lấy thí dụ như giờ mình là một ông vua, nhưng mà mình cải trang, như cải trang là người ăn mày. Thì cái người ăn mày đó thực ra nó không phải là sự thật của ông vua, nó chỉ là một cái hóa ra thôi, tức là một cái cải trang, cải dạng như vậy. Thì ở đây cũng vậy, bởi vì theo đại thừa đó, cái chân thật, cái chân thân của Phật Thích Ca đó là pháp thân. Còn cái thân mà sống có 80 tuổi rồi hành đạo thanh văn như vậy á, cái thân đó là hóa thân. Rồi cũng có cơ thể, cũng có tim gan phèo phổi, mà cũng phải chịu đựng mưa lạnh nóng, cũng cảm giác như con người, cũng này nó cũng gì đó, thì cái thân đó kêu là hóa thân thôi. Rồi cái cõi của Thích Ca Mâu Ni Phật á, là cõi mình thế này, thì nó chịu đựng tất cả những cái phiền não, những cái phiền muộn, ngũ trược ác thế, những cái đau khổ, thời tiết thất thường, rồi chỗ thì hiểm trở, nguy hiểm, bước đi không khéo thì rắn cắn, nhất bên Ấn Độ nữa, ở trong rừng rậm coi chừng cọp, nó đủ thứ hết á. Thì như vậy á, cái cõi này á, nó kêu thường thường kêu là uế độ, so với lại tịnh độ của chư Phật. Mà nếu mà nói theo về hóa thân pháp thân á, thì nó chỉ là hóa độ thôi. Đối với Đức Phật không phải cõi Phật mà như vậy. Cõi Phật như vậy chứng tỏ nghiệp của Đức Phật không có hoàn hảo. Thành ra mới bị một cái cõi như thế này. Thành ra đây nó không phải là cõi thật của Đức Phật. Đối với mình nó là cõi thật của mình, cái nghiệp của mình là nghiệp bất tự. Cái nghiệp Phật, nghiệp thanh tự. Thành ra cái cõi này đối với Đức Phật nó chỉ là hóa độ của Đức Phật. Đức Phật muốn cứu độ chúng sinh, thành ra hóa thành như vậy. Ví dụ như ông vua khi nãy đó, rồi ông cũng cải trang người ăn mày, rồi ông cũng đến ở một cái chỗ, ông gọi đây là nhà của tôi, đến ở chung với những người ăn mày, ông ở trong một cái nhà lụt sụp, và đây là nhà của tôi. Thì thực ra đó không phải là cái nhà thật của ông, mà chỉ là cũng là một cái nhà mượn tạm, phương tiện ở đó để gần gũi giúp đỡ những người ăn mày khác. Thành ra vì vậy cho nên phải nói là cái cõi này của mình đối với Phật Thích Ca chỉ là hóa độ, phải là thật. Thế thì khi mà A Di Đà Phật mà giác ngộ á, thì là như thế nào đối với Đại Thừa Phật Giáo? Giác ngộ là Phật giác ngộ chứ gì? Tức là vị đó giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa khi mình giác ngộ là mình giác ngộ là pháp thân. Bởi vì bản thể của pháp thân á, nó chính là cái mà Đức Phật trong Đạo Phật kêu là giác ngộ. Thành ra vì thế mà pháp thân là giác ngộ, và đồng thời khi nói giác ngộ là pháp thân giác ngộ. Nhưng nếu bây giờ á, nếu bây giờ mình lấy cái thân này ra, mình lấy cái con người này ra, mình giác ngộ, thế hóa ra giác vô thường, thế hóa ra giác cũng bị mà Đức Phật bảo căn bản cái khổ ở trong Đạo Phật chính là cái vô thường. Vô thường cho nên khổ, Đức Phật kết luận như vậy. Còn cái khổ mình thường nghe nói như ái biệt ly oán tán hội á, là Đức Phật giải thích trên phương diện cho nó dễ hiểu cho người ta, phương diện tâm lý thôi. Nhưng mà cái khổ chính yếu của Phật Pháp á, là vô thường khổ. Thế rồi nếu mình bảo là Đức Phật Thích Ca là giác ngộ là do cái thân đó, do cái tâm đó của Ngài, thế giờ cái thân nó đâu, cái tâm nó đâu? Hỏi ra ai cũng bảo rằng mất rồi, cách đây 2000 bao nhiêu năm là mất rồi. Thế vậy hóa ra cái sự giác ngộ nó cũng vô thường, cũng tiêu tán. Thành ra bởi vậy mình phải biết là khi mà bảo là giác ngộ, một vị Phật giác ngộ, không phải là hóa thân giác ngộ đâu, mà là pháp thân giác ngộ. Mà không phải là pháp thân là không giác ngộ rồi bây giờ mới giác ngộ, nhưng mà bản thể của pháp thân là sự giác ngộ. Thành ra một khi mà mang hóa thân này ấy, mà đi tìm cái pháp thân kia, tức là tìm sự giác ngộ, thấy được pháp thân kia thì chính pháp thân nó là sự giác ngộ. Bởi vì pháp thân là cái gì? Nó thường hằng, thường còn, nó bất động, bất biến, nó không bị tiêu diệt, nó không thuộc pháp hữu vi, nó không do tạo tác mà ra. Thì mình ví nó như là thường thường trong Đạo Phật ví nó như mặt trăng, nó bị mây che chẳng hạn như vậy. Rồi cái mây khi nó tan đi á, thì mặt trăng nó hiện ra. Thì cái mặt trăng á, khi mà mây che thì mặt trăng nó vẫn là nó. Mà khi mà mây tan đi, mặt trăng nó hiện ra, nó chiếu sáng thì nó vẫn là nó. Cái ánh sáng của mặt trăng bao giờ nó cũng có, nó cũng thường hằng, nó cũng thường chiếu. Thành ra mình đây cũng vậy nữa, cái bản thể pháp thân của mình á, là sự giác ngộ. Thành ra khi mà mình ở thành Phật á, theo Đại Thừa á, là chứng pháp thân, tìm chứng pháp thân. Đấy, pháp thân của mình luôn luôn thường hằng, thường chiếu, luôn luôn thường còn. Nhưng mà mình bị vô minh nó che mờ. Thành ra khi mà vô minh nó tan đi á, thì pháp thân nó hiện ra. Thì chính cái pháp thân nó gọi là sự giác ngộ. Còn cái thân này của mình á, nó làm cái báo, một cái quả báo của cái nghiệp vô minh. Thành ra không phải giác ngộ là cái thân này hay là cái tâm mà đi theo cái thân này giác ngộ đâu. Cái tâm đó với cái thân này nó chỉ để chứng ra cái sự giác ngộ thôi. Khi nó chứng ra sự giác ngộ rồi á, thì nó sẽ thấy ngay là cái giác ngộ nó không bao giờ tan biến, không bao giờ mất hết, kêu là chân như. Đó, bởi vì trước sau nó như vậy, nó chân thật. Còn cái này nó biến hiện khi nó lớn, khi nó nhỏ, rồi nó lớn, rồi nó già, rồi nó chết. Nó không bao giờ nó đứng yên hết. Cái tâm nó cũng như vậy, tâm với thân này. Thành ra chỉ dùng nó để chứng là được cái pháp thân. Thành ra chính vì vậy cho nên các Đức Phật giác ngộ đó là pháp thân giác ngộ. Nhưng mà Thích Ca Mâu Ni Phật đó là vì muốn cứu độ mình, thành ra hóa thân. Ngài thực ra là Tỳ Lô Giá Na Phật. Ngài thực ra là, tức là pháp thân là Ngài là Tỳ Lô Giá Na Phật. Nhưng Tỳ Lô Giá Na Phật đó vì thương chúng sinh cho nên hóa hiện ra Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài hóa hiện Thích Ca Mâu Ni Phật để đưa cái Phật Pháp đó đến cho chúng sinh. Thành ra vì vậy cho nên cái hội chúng của Thích Ca Mâu Ni Phật, sơ hội của Thích Ca Mâu Ni Phật là có 5 vị tỳ khưu thôi, mà không có Bồ Tát. Nhưng mà nếu mà mình đọc theo kinh Hoa Nghiêm á, thì ngay khi mà Đức Phật mà giác ngộ á, đó là Tỳ Lô Giá Na Phật giác ngộ, pháp thân giác ngộ, thì lúc đó sơ hội đó của Tỳ Lô Giá Na Phật á, thì vô lượng vô biên thanh văn Bồ Tát chúng, vô lượng vô biên như vậy tụ hội để nghe pháp. Thành ra A Di Đà Phật này cũng như thế thôi. Tại vì A Di Đà Phật là nói theo báo thân. Thành ra vì vậy khi mà mình muốn theo đại thừa mà tự trí huệ mình, cái tự mình sống ở cõi này mình theo nó rất là khó khăn. Thành ra mình phải nương vào báo thân Phật. Nếu mình nương vào hóa thân Phật không có nữa. Hóa thân Phật chỉ có một thời gian thôi, mà mình đã không sinh vào cái thời đó, hoặc là sinh vào thời đó mà lười tu chẳng hạn như vậy, thành ra bây giờ không gặp nữa. Mà không gặp nữa thì đến kiếp nào gặp. Mình thì sinh sinh tử tử nó cứ như vậy à. Thành ra đó là một cái rất khó khăn. Mà bây giờ cho dù Phật có hiện thân trong cái kiếp này đi chăng nữa, Phật cũng không hiện thân Phật. Bởi vì mình chưa đủ cái nhân duyên để có thể gọi là tương ưng với một cái thân Phật. Nói cái này cho mình thấy là, để mình đừng nói là tại sao mà chúng sinh khổ mà sao Phật không hiện ra đi. À, để cho mình hiểu vấn đề, để mình rõ ràng có cái lòng tin vào Phật pháp, nhất là đại thừa Phật pháp nữa. Nếu bây giờ mà Đức Phật mà không quán nhân duyên á thì không thể nào độ sinh được hết. Bởi vì tất cả mọi cái á nó đều là một kết quả. Bây giờ mình giác ngộ cũng là một kết quả, mà kết quả dĩ nhiên nó phải có nhân duyên. Mà không đúng nhân duyên nó không đưa lại kết quả như vậy. Thế cho nên bắt buộc Đức Phật độ chúng sinh là phải độ theo nhân duyên. Pháp của Phật là pháp nhân duyên là như vậy. Bây giờ chúng sinh thời buổi này mình tu chưa có nhiều kiếp, mình tâm phiền não nó còn rất nhiều. Nếu Đức Phật mà hiện thân Phật ra thì nó rắc rối vô cùng. Không có giúp được ai mà nó rắc rối. Bởi vì mình chưa đủ cái nhân duyên. Bởi vì Đức Phật khi mà hiện thân Phật, mình nhớ thời Đức Phật Thích Ca hiện thân Phật ra, thì các vị, mình thấy đệ tử của Phật lúc đó này, của Kiền Liên, Phá Lợi Phất này, Mahakajip này, kể sơ sơ đó, toàn là những người mà sẵn sàng bỏ tất cả, toàn là người nhà giàu, công tử quý phái này nọ, bỏ không một chút tiếc nuối. Ngài Ca Diếp, rồi vợ chồng Ngài Ca Diếp đều là con của tỷ phú ấy đó, mà dứt khoát. Mà khi mà dứt khoát gọi là muốn bỏ để đi tu thôi. Mà khi mà lấy nhau á thì chỉ là bạn thôi. Và khi mà biết được là có một vị đạo sư để mình đến mình gì rồi đó, là bỏ hết để đi theo. Thành ra những người cái thời đó, đó họ đã tu nhiều kiếp rồi. Cái căn cơ của họ nó đến cái mức độ là họ phải cần có một vị thầy như là một vị Phật. Họ phải cần có một cái con đường tu hành rất là khắc khổ mà rất là tinh tấn. Bởi vì cơ duyên của họ nó hợp. Họ bỏ tham sân si nhiều lắm rồi, nó đến 9 phần rồi. Bây giờ còn sót một phần nữa thôi. Thế cho nên lúc đó Đức Phật thích ứng với căn cơ lúc đó, cho nên Tỳ Lô Giá Na Phật mới hiện thân Phật. Còn cái thời buổi này của mình cũng lòng tham nhiều. Tâm người nào cũng tâm buôn bán hết á. Đức Phật còn xuất hiện thời nay á, là chúng tìm cách để buôn bán ngay. Và sẽ quảng cáo trên tele rầm rộ này nó đủ thứ. Của ta thì nó chỉ tăng thêm những cái đó thôi. Mà nếu mà Đức Phật từ chối á, thì từ á, bởi vì á, mình biết như vậy á, người ta bảo là ở gần chùa thì kêu Phật bằng kêu Phật bằng anh á. Khi thí dụ như Phật mới xuất hiện ấy, thì chúng đến rầm rộ quy bái này nói, nhưng mà bắt đầu quen dần, bắt đầu biết dần và bắt đầu quen thuộc dần và đòi hỏi dần mà không được dần á thì bắt đầu chê trách. Mà thà như là bây giờ ví dụ như là thà như giờ để cho anh sĩ chê anh hữu, cái nghiệp anh sĩ nó không có nặng, nhưng mà để anh sĩ mà chê một ông thầy nó bắt đầu nặng, để chê một vị a la hán nó nặng, để chê Đức Phật thì có lẽ địa ngục mất. Thế cho nên Phật mà hiện ra trong những cái thời buổi này là một cái hại chứ phải cái lợi. Thì phải hiểu như vậy. Và tâm của mình chưa có chuẩn bị, trí huệ, chính kiến chưa có sáng suốt, thì lúc bây giờ mình thấy Phật hiện ra rồi thì nó dễ sinh cái mê tín, rồi thần phục, rồi tôn thờ. Đức Phật không có muốn người ta tôn thờ vậy, bởi vì như vậy đâu phải là độ chúng sinh. Độ chúng sinh là làm cho chúng sinh giác ngộ. Thành ra những cái vị đệ tử của thời Phật như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đó tôn thờ Đức Phật nhưng mà vì sự giác ngộ, vì niết bàn. Còn mình thời nay ấy, mà nếu Đức Phật xuất hiện nó không có, mình chưa biết niết bàn là gì, mình chưa có cái tâm thích đó gì hết, thành ra nó thành ra cái tôn thờ sợ hãi, và cũng như là muốn nâng cao lên như là một thượng đế chúa tể.